Lạy Chúa, xin mở mắt con. Tác giả Garius, chương 6, mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Cơn phấn hưng bùng nổ khi chúng ta khao khát cháy bỏng cho Đức Chúa Trời. Ngay khi chúng ta bắt đầu có mối tương giao mật thiết với Ngài và không còn nhìn nhận sự việc theo cách của mình, thì mọi sự đều có thể xảy ra. Trích lời của Roland Baker từ tạp chí Christmas, Ân Tứ, tháng 3, năm 2004. Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Vậy nên, chúng ta có thể có mối tương giao mật thiết với Ngài. Chúng ta thường bận rộn để tìm kiếm một kinh nghiệm hoặc những ân tứ hoặc muốn quyền năng của Ngài nhiều hơn là sự hiện diện của Ngài. Sự thật là chúng ta đang không tìm kiếm mặt Chúa. Chúng ta đã không phát triển một mối quan hệ mật thiết với Ngài như điều lòng Ngài mong đợi ở mỗi chúng ta. Và chính chúng ta thật sự cần mối tương giao ấy. Mong muốn của Ngài đối với chúng ta, đó là chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Bạn có biết Đức Chúa Trời đã đặt bên trong chúng ta một gen đối khác và khao khát Ngài nhiều hơn. Ngài đã tạo dựng chúng ta với mong muốn để cho chúng ta biết rõ Ngài. Nếu chúng ta chưa từng kinh nghiệm được khao khát cháy bỏng ấy, thì đã để cho những thứ khác xen vào hành trình của mình. Những thứ khác ấy là công việc, gia đình, hóa đơn, sở thích, vân vân. Tất cả những thứ này làm phân tán trung tâm điểm của đời sống mỗi chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bức tranh về chính chúng ta là tạo vật của Ngài, được chép trong sách Jeremy chương 24 câu 7. Ta sẽ ban cho chúng tấm lòng nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng. Như lời của bạn, của tôi, Bill Johnson, mục sư của Hội Thánh Bethel tại Redding, California thường nói, tôi không cưới vợ để rồi chúng tôi có thể trao đổi nhau bằng email. Tôi cũng không cưới cô ấy để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Tôi cưới cô ấy vì tôi muốn ở cùng cô ấy. Tôi vui thích được ở bên cạnh cô ấy. Tôi không thích thú trong việc nói chuyện với người ta về quan điểm thần học của vợ tôi hoặc giải thích với họ rằng cô ấy tồn tại hoặc phải giải thích rằng tôi tin tưởng cô ấy biết bao. Tôi thích ở cùng cô ấy và tôi thích cô ấy ở cùng tôi. Tôi yêu mến sự hiện diện của cô ấy. Cùng một cách như vậy, Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng chúng ta một khát khao muốn Ngài nhiều hơn. Bạn không cần phải có một kiến thức thần học cao hơn mới có thể hiểu Chúa được. Bạn cần kinh nghiệm sự hiện diện mật thiết chân thật của Đức Chúa Trời hằng sống. Đó chính là điều thay đổi đời sống bạn hoàn toàn. Sự hiện diện của Chúa dành sẵn cho mọi con cái của Vua Thiên Đàng. Trong ánh sáng ấy, Đấng Cứu Thế của chúng ta đã ban cho chúng ta lời hứa tuyệt vời trong sách Giăng chương 14 câu 21 về việc Ngài được bày tỏ hay biểu lộ thế nào qua đời sống của những người vâng lời Ngài. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người ấy. Bản dịch Kinh Thánh khác nói về sách Giăng câu 10, chương 14 câu 21 với ý nghĩa sâu rộng hơn. Hãy nghe những lời này. Người nào có các điều răn của ta và vâng giữ các điều răn ấy thì người đó thật sự yêu ta. Và người nào thật sự yêu ta sẽ được cha ta yêu thương, và ta cũng sẽ yêu người đó và sẽ bày tỏ, biểu lộ, thể hiện chính ta cho người đó. Ta sẽ khiến cho chính ta trở nên dễ thấy bởi người đó và khiến chính ta trở nên thật hữu cho người đó. Chúa Giê-xu đã hứa bày tỏ chính Ngài cho những ai vâng lời Ngài. Rõ ràng, hai câu Kinh Thánh Giăng 14, 15 và Giăng 14, 23 đều xác nhận rằng Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một mức độ vâng lời đặc biệt từ con cái của Ngài. Nếu các con yêu mến ta, thì cũng sẽ vâng giữ các điều răn của ta. Giăng chương 14 câu 15. Chúa Giê-xu đã trả lời và nói với môn đồ của Ngài: nếu ai yêu mến ta, thì sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người. Giăng 14 câu 23. Khi Chúa Giê-xu nói về cùng một điều lặp lại 3 lần trong 8 câu Kinh Thánh, thì tôi nghĩ đó là một điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Tôi tin rằng Ngài muốn chúng ta nhận lấy sứ điệp về sự vâng lời. Nếu tôi hỏi thính giả của hội thánh nào đó rằng họ có yêu Chúa Giê-xu không, hầu như mọi người đều trả lời là có. Bởi vậy, Chúa Giê-xu phán rằng: nếu các con yêu ta, thì các con sẽ làm theo điều ta phán. Bằng chứng của tình yêu là sự vâng lời. Và sự vâng lời có thể khiến bạn sống khác biệt trong con mắt của thế gian này. Chúng ta được kêu gọi để trở thành những con người riêng biệt. Và sự vâng lời Chúa sẽ biệt riêng bạn khỏi những người khác trong đám đông. Cách đây không lâu, Cathy và tôi đang cố gắng giúp đỡ một người phụ nữ trong một vài vấn đề nghiêm trọng của đời sống cô ấy. Một đêm nọ, chúng tôi đã phải đi đến một quán bar và đưa cô ấy về nhà. Ôi, anh biết đấy, cô ấy nói trong tình trạng say xỉn: tôi rất yêu Chúa Giê-xu. Vậy nên Chúa Giê-xu đã làm rõ vấn đề này: nếu con yêu ta, thì con sẽ vâng lời ta. Sự vâng lời của chúng ta là cách để chúng ta nói với Chúa Giê-xu rằng chúng ta thật sự yêu Ngài. Trong câu 21, Ngài hứa rằng Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài thật rõ ràng, dễ thấy cho những ai vâng lời Ngài. Bản dịch Kinh Thánh Diễn Ý sử dụng những từ như bày tỏ, tiết lộ, biểu lộ. Những người vâng lời sẽ có một mối quan hệ trực tiếp, mắt thấy với Đức Chúa Trời hằng sống. Bạn đã từng kinh nghiệm sự thật hữu của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình chưa? Bạn có muốn Chúa trở nên thật hữu hơn với mình không? Làm sao để tất cả điều này xảy ra được đây? Trong chính đời sống của tôi biết rằng tôi chính là người đưa ra quyết định khi tôi chỉ đơn giản cởi giày mình ra để đứng chân trần trên sàn bê tông bụi bẩn tại một hội thánh của người Brazil vào tháng 6 năm 2002. Tôi đã không bao giờ còn như trước nữa kể từ hành động vâng lời nhỏ bé ấy đối với Chúa. Do đó, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta vâng lời trong những điều nhỏ nhặt trước khi Ngài có thể giao phó những điều lớn hơn cho chúng ta. Giờ đây, tôi đã được Chúa giao phó một chức vụ, nơi mà tôi chứng kiến Đức Chúa Trời đang mở mắt những người mù, chữa lành những người điếc, đánh bại bệnh ung thư, làm tiêu biến những khối u và khiến người ta đứng dậy khỏi xe lăn. Vâng lời Chúa là một trong những chìa khóa đã mở đời sống tôi, để tôi được chứng kiến những điều đã xảy ra trong sách công vụ được tái hiện khắp nơi trên thế giới. Và tôi đã được thuyết phục những phép lạ ấy sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có một mức độ cao hơn của sự vâng lời. Một lời từ thiên đàng. Vào tháng 12 năm 2002, khi chúng tôi đang tổ chức những buổi nhóm tại Joao Bessao, Brazil. Một người trong ban phục vụ là Rich Solomon đến từ Pennsylvania tiến đến bục giảng để nói ra một lời tri thức. Khi cậu ấy bước đến cầm micro, quyền năng của Đức Chúa Trời đã vận hành ngập tràn trong phòng. Thật ra, Rich chưa nói ra lời tri thức nào. Thay vào đó, cậu ấy té xuống sàn dưới quyền năng của Đức Chúa Trời và nằm bẹp ở đó gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng cậu ấy cũng đứng lên trong tình trạng run rẩy, rúng động. Lúc đó tôi đã nghĩ cái bục giảng cũng đang rung chuyển vì Đức Chúa Trời đang vận hành giữa những điều này. Sau đó tôi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy kể với tôi rằng cậu ấy đã được đưa lên sự hiện diện của Chúa nơi cả hai xích rất lớn đang cột một cái hòm đầy rác rưởi trên lưng cậu ấy. Và có một thanh gươm đã chặt đứt cái xích khỏi lưng của cậu. Chúa đã chặt những dây xích vòng qua vai tôi bằng gươm và cái hòm rớt khỏi lưng tôi. Rick giải thích, tôi cảm thấy một sự phóng thích vô cùng nhẹ nhàng khỏi gánh nặng và sự cầm buộc mà tôi đã mang trong suốt những chuỗi ngày của cuộc đời mình. Sau đó, hai thiên sứ đưa cậu ấy đến một thác nước đang chảy tới những dòng sông để rửa cậu ấy khỏi những gì dơ bẩn và vụn vỡ trên lưng. Rồi cậu ấy lại được đưa trở lại với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa bảo cậu ấy quay lại trần gian và mang theo một sứ điệp. Đây là một phần của sứ điệp ấy. Đây là sứ điệp mà ta muốn con nói với dân sự của ta. Hãy nói với họ rằng, hãy thức dậy vì nhiều hội thánh đang mê ngủ. Có nhiều người chỉ thể hiện bên ngoài, nhưng rất ít người thực sự bước vào mối quan hệ mật thiết với ta. Điều mà ta mong muốn trên hết, đó là một mối quan hệ mật thiết với mỗi người trong các con. Qua mối tương giao mật thiết ấy, ta sẽ trang bị quyền năng cho các con và sai các con vươn tới những người cần Chúa Giêsu Christ. Các con càng sớm bước vào mối quan hệ này bao nhiêu, thì các con càng nhanh được ban cho quyền năng và được sai đi bấy nhiêu. Các con càng chinh phục thế gian này nhanh, thì ta sẽ đến và đưa các con về nhà càng nhanh. Giờ đây, những ai chọn bước vào mối quan hệ mật thiết này, thì ta sẽ đến và giao thông với họ, và trở nên mật thiết với họ từ lúc đó. Đấy là sứ điệp ta dành cho dân sự của ta để bước vào mối quan hệ mật thiết với ta. Đây quả thật là một sứ điệp trực tiếp từ Cha Thiên Đàng. Đức Chúa Trời muốn có mối quan hệ mật thiết với chúng ta. Ngài yêu thích sự hiện diện của chúng ta. Sự ưu tiên của Ngài chính là có mối tương giao mật thiết với chúng ta, và chính sự mật thiết ấy sản sinh ra quyền năng. Cần chú ý rằng đây là một sự lựa chọn để chúng ta bước vào mối quan hệ mật thiết này. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Gia-cơ chương 4 câu 8. Cũng cần chú ý rằng chúng ta cần phải bước đi bước đầu tiên. Ta đang đổ ra bao nhiêu nỗ lực trong việc tìm kiếm Ngài. Tôi nghe người ta nói rằng họ đã cầu nguyện và chẳng có gì xảy ra. Nhưng nhiều lần, sự cố gắng của họ thật yếu ớt. Một số người đang tìm kiếm những kết quả ngay lập tức, và khi điều họ mong đợi không xảy ra, họ đã bỏ cuộc. Kết quả ăn liền không có thể xảy ra ngay đâu, nhưng tôi khích lệ bạn hãy siêng năng đeo đuổi Đức Chúa Trời hằng sống và trở nên mật thiết trong mối tương giao với Ngài. Eli và Elise. Trong sách Các Vua 2 chương 2 câu 9, Elise muốn sự sức giàu gấp đôi từ người thầy của mình là Eli. Eli đáp lại lời thỉnh cầu như sau: con xin một điều khó, nhưng nếu con thấy ta lúc được đem lên khỏi con, thì sẽ được như thế, nếu không thì không được. Elise đã làm gì? Ông đã không để cho Eli rời khỏi tầm mắt của mình. Nếu thầy mình đi từ Ginh-ganh đến Bê-tên, Ê-li-xê cũng đi đến đó. Nếu Ê-li đi đến Giê-ri-cô hoặc xuống sông Giô-đan, Ê-li-xê cũng đứng ngay cạnh ông. Ông kiên quyết đeo đuổi sự sức giàu gấp đôi trên đời sống của mình. Ông đã không bỏ cuộc. Ông đeo bám như mẫu kẹo xin gom dính chặt dưới giày của Ê-li. Kết quả của sự đeo đuổi của Ê-li-xê đó là sự sức giàu gấp đôi, được ghi lại rõ ràng trong sách Các Vua 2, chương 2 câu 15. Khi các môn đồ của các nhà tiên tri ở Jericho thấy Ê-li từ đằng xa thì nói: Thần của Ê-li ngự trên Ê-li-xê. Nếu chúng ta thực sự muốn điều tối ưu và tốt nhất trong đời sống của mình, thì chúng ta cần phải sẵn sàng hy sinh để nhận ra được điều đó. Rõ ràng chỉ có Ê-li-xê đã kinh nghiệm được sự sức giàu của Ê-li, vì ông đã sẵn sàng trả giá để nhận được sự sức giàu ấy. Có rất nhiều ví dụ hết sức rõ ràng trong Kinh Thánh liên quan đến vấn đề này. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được gì từ thiên đàng nếu không hy sinh hoặc sẵn sàng trả giá. Thiên sứ và Gia-cốp. Trong Sáng Thế Ký chương 32, chúng ta đọc thấy Gia-cốp vật lộn với thiên sứ. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã thấm mệt vì trận đấu vật lộn, nhưng Gia-cốp vẫn không để thiên sứ đi. Tôi sẽ không để ngài đi nếu ngài không ban phước cho tôi, Gia-cốp đáp. Thực chất Gia-cốp đang nói: Tôi sẽ không bỏ sót bất cứ kiểu phước hạnh đầy trọn nào của Đức Chúa Trời. Ông đã kiên quyết và vật lộn với thiên sứ suốt đêm. Gia-cốp đã thể hiện một ý chí đấu tranh quyết liệt với Đức Chúa Trời tại thời điểm cấp bách trong cuộc đời của mình. Kết quả là ngay cả tên của Gia-cốp cũng đã được thay đổi. Thiên sứ của Đức Chúa Trời công bố: Tên ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đều thắng cả. Tên của Gia-cốp có nghĩa là người bám gót hoặc kẻ lừa đảo. Nhưng từ lúc đó, ông được gọi là Israel, có nghĩa là hoàng tử của Đức Chúa Trời, hoặc người tranh đấu với Đức Chúa Trời, hoặc nguyện Chúa kiên nhẫn. Sau đó, sách Ô-sê chương 12 câu 2 đến câu 6 chỉ ra Gia-cốp như một tấm gương để noi theo trong việc vật lộn với Chúa, hay là trong nhu cầu để được thay đổi cá tính. Sáng Thế Ký chương 32 câu 30 cho chúng ta biết rằng Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên và giải thích: Vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, nhưng mạng sống của tôi vẫn được bảo toàn. Gia-cốp đã tìm kiếm Chúa với trọn cả sức lực mình, và ông đã gặp Chúa mặt đối mặt. Ông đã không chịu bỏ cuộc. Trận vật lộn đã sản sinh những điều từ thiên đàng trong Gia-cốp. Cuộc đời của ông đã không bao giờ còn như trước sau cuộc gặp gỡ với thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ông đã tìm ra sức lực mà bấy lâu nay ông không biết rằng mình đã có. Ông đã được biến đổi. Chúa Giê-xu và các môn đồ. Trong Mác chương 6 câu 45 đến 52, các môn đồ ở trên thuyền giữa bão và những cơn gió thình lình ập tới. Chúa Giê-xu ở đâu? Ngài đang ở trên núi cầu nguyện, nhưng không có nghĩa rằng Ngài không biết gì. Ngài nhìn thấy các môn đệ của Ngài và Ngài biết chính xác điều gì đang xảy ra. Tôi vừa khám phá ra một điều trong đoạn kinh thánh này mà tôi chưa từng biết trước đó trong câu 48. Nhìn các môn đồ đang mệt nhòi chèo thuyền vì gió thì ngược, Ngài đến với họ vào canh tư đêm ấy. Ngài bước đi trên mặt biển và Ngài định vượt các môn đồ. Ngài có ý định vượt qua họ, Ngài không có ý định giúp họ. Tại sao lại như vậy? Ngài muốn họ kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài. Ngài muốn họ tìm kiếm Ngài. Nhưng khi các môn đồ kêu cầu Chúa Giê-xu, mọi sự đã thay đổi. Chúa Giê-xu liền phán với họ: Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Rồi Ngài bước lên thuyền với các môn đồ và gió yên lặng, họ vô cùng kinh ngạc. Khi chúng ta cố gắng làm mọi sự và mọi nguồn lực vốn có của chúng ta đã kiệt quệ, cuối cùng chúng ta bó tay và kêu cầu đến Ngài. Chúa Giê-xu ở ngay gần chiếc thuyền và Ngài sẽ tiếp tục bước đi nếu các môn đồ không kêu cầu Ngài. Điều đó cũng thật đúng với đời sống của chúng ta. Mỗi ngày, Chúa Giê-xu ở ngay đó đang chờ đợi chúng ta kêu cầu Ngài nhiều hơn. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tìm kiếm mặt Ngài với trọn cả tấm lòng của chúng ta và trình dâng mọi sự của chúng ta lên cho Ngài. Sử ký 2 chương 16 câu 9 cho chúng ta biết tầm quan trọng về Đức Chúa Trời đang tìm kiếm chúng ta thế nào. Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn thành với Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời đang làm điều này? Mục đích của Ngài là gì? Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người nào có tấm lòng chỉ thuộc về Ngài mà thôi. Ngài đang đi khắp thế gian này. Điều đó dường như có nghĩa là không có nhiều người có tấm lòng trọn thành với Ngài trên thế gian. Ngài đang tìm kiếm. Ngài đang chăm xem trên tất cả mọi người. Ngài đang tìm kiếm những người Ngài có thể ban phước và giúp đỡ. Ngài đang tìm kiếm những người đói khát mối tương giao mật thiết với Ngài và sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Ngài. David đưa ra lời khẩn cầu tha thiết trong Thi Thiên 86 câu 11. Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối Chúa, thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài. Xin khiến lòng con kính sợ danh Ngài. Một tấm lòng nửa vời có thể khiến chúng ta ở ngoài sự hiện diện của Chúa. Điều này giống như nhiều người muốn một chân thì để ở ngoài thế gian, còn chân kia thì để ở trong hội thánh. Đó là tấm lòng nửa vời, và điều này chẳng có tác dụng gì. Điều quan trọng là hoàn toàn đầu phục Chúa. Đây là một sự kêu gọi đầu phục 100% cho Ngài. Điều này có nghĩa là nói với Chúa rằng con muốn mọi sự Ngài có, con sẽ trả bất kỳ giá nào để có được điều đó. Con muốn một mối tương giao mật thiết với Ngài. Rào cản của mối tương giao mật thiết với Chúa. Gần đây, tôi nhận được một email từ một người bạn về rào cản của mối tương giao mật thiết mà cô ấy gặp phải khi chia sẻ xảy ra trong mối quan hệ giữa cô ấy với người bạn tốt nhất của mình. Trong những thời gian yên lặng của tôi thường xin Chúa tra xét tấm lòng mình nếu tôi có sự vấp phạm nào, và xin Chúa ban cho tôi một tấm lòng trọn vẹn để tôi kính sợ danh Ngài. Đức Chúa Trời đã thành tín tôn trọng thỉnh cầu của tôi trước đây, nhưng tôi đã hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng cho những điều Ngài muốn bày tỏ cho tôi trong thời gian đó. Tôi có cảm giác bị khước từ và bỏ rơi vì sự chia rẽ này xảy ra trong tình bạn. Tôi đã muốn tìm gặp một cố vấn cơ đốc, nhưng sau vài cuộc gọi tôi phát hiện ra họ đều kín lịch. Tôi gọi một vài người bạn nào có thể thực sự nghe tiếng Chúa, nhưng họ đều đi vắng. Dường như Đức Chúa Trời đã cắt đi toàn bộ ảnh hưởng của con người trên tôi, để tôi chỉ còn cách là lệ thuộc vào một mình Ngài mà thôi. Tối hôm đó, tôi bắt đầu đọc một cuốn sách mà trong đó có một phần nói về sự lệ thuộc. Sau đó Đức Thánh Linh cáo trách tôi về việc cố làm Chúa trong đời sống của người khác. Ngài cũng cáo trách tôi về những tội lỗi khác. Do đó tôi biết rằng Chúa chưa hoàn tất công việc của Ngài trên tôi. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng với Chúa, tôi đã cảm nhận sự hiện diện của Ngài rất gần. Con đã xin ta nhiều lần rằng con muốn ta và quyền năng của ta nhiều hơn trong đời sống của con, nhưng con không bao giờ hỏi ta rằng tại sao con lại không nhận được. Tôi nói không, thưa Chúa, tại sao vậy? Sau đó Ngài triều mến đáp: bởi vì con không còn chỗ trống nào cho ta. Con đã để cho tình bạn của mình lấy đi vị trí của ta trong lòng con. Đó là lý do ta đã khiến những điều này xảy ra, để cho con thấy ta ghen tuông vì con. Ta muốn trọn cả tấm lòng của con, một tấm lòng không bị phân rẽ, để con có thể nhận biết ta. Email này của người bạn tôi thực sự đến từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ rằng Ngài muốn được một tấm lòng trọn vẹn từ mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cần tìm kiếm Chúa nhiều hơn trong đời sống của mình để chúng ta có thể biết Ngài cách mật thiết. David đã nhận thức về giá trị của một tấm lòng trọn vẹn. Ông đã thấu hiểu điều ấy khi viết trong Thi Thiên 27 câu 8 rằng: Khi Chúa phán, các con hãy tìm kiếm mặt ta, thì lòng con thưa với Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài. Mặt Ngài là điều cần phải được tìm kiếm. Khi Chúa phán hãy tìm kiếm mặt ta, thì chúng ta có một lựa chọn quan trọng để quyết định. Tấm lòng của chúng ta muốn tìm kiếm Chúa, nên xác thịt của chúng ta sẽ chống lại chúng ta bằng vô số cách. Tấm lòng của chúng ta đang kêu gào lên là có, nhưng xác thịt chúng ta đang la hét là không. Đáng buồn thay, xác thịt của chúng ta thường chiến thắng nhiều lần. David đã hiểu được sự đáp ứng đúng đắn với mạng lệnh của Chúa bằng cách đơn giản là đáp ứng theo lời kêu cầu của tấm lòng mình. Hãy lắng nghe Thi Thiên 27 câu 8 được trình bày thật tuyệt vời theo bản dịch mở rộng. Khi Chúa phán hãy tìm kiếm mặt ta, yêu cầu và mong muốn rằng sự hiện diện của ta như là nhu cầu sống còn của con. Lòng của con thưa với Ngài rằng, Đức Giê-hô-va ơi, con sẽ tìm kiếm, mong muốn, thỉnh cầu, cấp thiết trên ý quyền của lời Ngài, mặt Ngài, tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Mong ước tìm kiếm mặt Chúa vốn đã được đặt để vào tấm lòng của tất cả chúng ta. Về mặt tự nhiên, con người xác thịt của chúng ta chống lại việc tìm kiếm Chúa, vì hắn sẽ mất ảnh hưởng của nó trên đời sống của chúng ta. Đủ thứ cản trở và phân tán sẽ đến trên đời sống của bạn. Vì vậy, thật quan trọng để làm theo tấm lòng của chúng ta và tìm kiếm mặt Chúa cũng như khế hiệp với mong muốn của Chúa vốn đã đặt ở trong lòng của mình. Jeremiah Buckingham từng viết, tầng sâu thẳm, dường như tất cả chúng ta đều nhận biết rằng nếu chúng ta không loại bỏ tất cả những điều mà xác thịt chúng ta cảm thấy dễ chịu, thì chúng ta sẽ không thể gặp Chúa mặt đối mặt được. Chỉ khi người ta ở trong những thời điểm và nơi chốn đơn độc, thì họ mới có cuộc gặp gỡ thuộc linh thật sự với Chúa. Có thể đây là lý do chúng ta sợ mình phải ở trong tình trạng đơn độc, khi chúng ta lẻ loi và không có người nào để trò chuyện, không có sách để đọc, không có tivi để xem, không có điện thoại để gọi, thì những cuộc hoảng loạn nội tâm xảy đến với chúng ta và nó đe dọa nuốt chửng chúng ta như những con tàu va phải luồng xoáy khổng lồ. Vì cớ đó, chúng ta làm mọi sự để tránh khỏi tình trạng đơn độc. Những ngăn trở mạnh hơn. Hình ảnh về Chúa Giê-xu và hội thánh của Ngài được nhìn thấy trong Nhã ca chương 2 câu 8 câu 9. Qua việc sử dụng ví dụ về chàng rể và nàng dâu, hãy lắng nghe tấm lòng của Đức Chúa Trời đang nói qua những câu kinh thánh này. Tiếng người yêu tôi đâu đây? Kìa chàng đến, chàng nhảy qua các núi, vượt qua các đồi. Người yêu tôi như con hòn dương, tựa như chú nai tơ. Kìa chàng đứng sau bức tường nhà chúng tôi, nhìn ngang qua cửa sổ, xuyên qua các song cửa. Chàng rể trong câu chuyện này chính là Chúa Giê-xu. Ngài muốn bước vào, nhưng Ngài vẫn đang đứng đằng sau bức tường của chúng ta. Ngài đang đứng đằng sau những vật cản mà chúng ta dựng nên để ngăn trở chúng ta khỏi phải nếm trải mối tương giao mật thiết với Ngài. Nếu chúng ta muốn ở trong sự hiện diện của Ngài, thì bức tường đó cần phải bị kéo xuống. Bức tường ấy là điều gì đó trong đời sống bạn, đứng giữa bạn và Chúa. Một số bức tường được xây nên nhanh chóng, trong khi những bức tường khác được xây nên từng lớp này đến lớp khác. Tất cả những bức tường này là những chướng ngại vật ngăn trở quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể thật sự bước đi trong ý muốn của Chúa khi những chướng ngại vật này cản trở lối đi. Rõ ràng, tội lỗi là một bức tường. Nó có thể là những tổn thương trong quá khứ. Hebrew chương 12 câu 1 đã nhìn vào vấn đề này trong ánh sáng. Chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì đeo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Có thể bạn đã từng nổi giận với Chúa, Ngài làm bạn thất vọng, Ngài khiến bạn hụt hẫng. Cũng có thể lời cầu nguyện của bạn không được nhầm lời. Chúa đã không làm những điều mà bạn nghĩ rằng Ngài sẽ làm bất cứ khi nào bạn nghĩ rằng Ngài sẽ làm nó. Có thể những điều xảy ra trong đời sống bạn khác xa với những điều bạn nghĩ. Cho dù điều đó là gì, dù là chướng ngại vật hay bức tường, chúng đều tạo ra để giữ bạn khỏi nếm trải điều tốt nhất và cao quý nhất của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn. Hai năm ưu tiên cho cuộc bứt phá thuộc linh của chúng tôi, Cathy và tôi đã quyết định thanh tẩy từ bên trong. Bề ngoài nhìn phần lớn chúng tôi có vẻ ổn, phần lớn nhìn mục sư có vẻ hoàn hảo và gia đình tin kính. Nhưng bên trong, đằng sau những cánh cửa đóng, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Những vấn đề kiểm soát, tham vọng, kiêu ngạo, thù hận, tổn thương bị xúc phạm ẩn đằng sau những cái bóng. Đó là lúc để tìm kiếm Chúa, để Ngài khai quật những nơi ẩn giấu trong chúng tôi, nơi mà Chúa Giê-xu đòi hỏi sự chân thật và trong sạch. Chúng tôi quyết định đối diện với những vấn đề này cách thành thật và ngay thẳng. Chính điều đó đã sai chúng tôi đi một cuộc hành trình và những ngày sau đó. Kết quả là sự thanh tẩy sâu xa và sự chữa lành những đau đớn, tổn thương, tư duy, tâm trí, động cơ và tham vọng. Như điều Mike Bickler đã nói, mỗi tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời có nghĩa là loại bỏ những rác rưởi ra ngoài để tình yêu của Chúa có thể bước vào đời sống chúng ta. Một trường hợp thử nghiệm. Một người phụ nữ tiến lên để được cầu nguyện trong một buổi nhóm của chúng tôi, và chị ấy có một tá danh sách những nan đề đang phải đối diện. Tôi mất liên lạc với Chúa, chị ấy ngán ngẩm nói, tôi không thể nhìn thấy Ngài, cảm thấy Ngài hoặc nghe thấy Ngài. Mọi sự giống như Ngài không có ở trong đời sống của tôi. Được rồi, hãy dành ít phút ở đây, tôi gợi ý. Tôi muốn chị cầu xin Chúa bày tỏ cho chị về những bức tường nào trong đời sống của chị. Tôi đưa ra một vài lời chỉ dẫn cho chị ấy và rồi chị ấy đã cầu nguyện. Sau một hồi im lặng, chị bắt đầu lặp lại một loạt danh sách những bức tường mà Chúa bày tỏ cho mình. Sự ruồng bỏ, khước từ, tổn thương về quá khứ mọi thứ mà chị có thể hình dung được. Những bức tường này đã bao bọc xung quanh chị, tôi giải thích. Chúng trở thành một người bạn làm ra vẻ đang bảo vệ chị khỏi nhiều đau đớn và tổn thương. Chị ấy gật đầu. Chị có sẵn sàng để xin Chúa Giê-xu xử lý những bức tường này và Ngài trở thành bức tường bảo vệ cho chị không? Tôi hỏi. Chị ấy suy nghĩ một lúc và rồi trả lời cách chậm rãi. Có. Chị ấy lặp lại lời cầu nguyện theo tôi và chúng tôi chờ đợi. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn chảy trên khuôn mặt. Điều gì đang xảy ra với chị vậy? Tôi hỏi. Chúa Giê-xu đang kéo những bức tường đó xuống. Chị ấy trả lời. Ngài đang hủy phá chúng. Những bức tường đó đang vỡ vụn. Từ lúc đó chị ấy khóc nức nở. Bây giờ thì điều gì đang xảy ra nữa vậy chị? Tôi hỏi. Chúa Giê-xu đang tiến về phía tôi. Chị ấy đáp. Và Ngài đang nói rằng Ngài yêu tôi. Ngài đang đưa tay ra nắm lấy tôi và ôm lấy tôi. Chỉ trong vòng vài phút, chị ấy đi từ chỗ mất liên lạc mọi sự với Chúa đến chỗ nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Người phụ nữ ấy hoàn toàn được tự do khi Chúa Giê-xu dời những bức tường đi. Những chướng ngại vật và ngăn trở sụp đổ khi chúng tôi cầu nguyện với nhau. Khi những sự ngăn trở trong đời sống chúng ta, không quan trọng chúng ta gọi chúng là gì, bị dời đi, tôi tin rằng mỗi tường rào mật thiết với Chúa sẽ đến. Thi Thiên 46 câu 10 cho chúng ta một lời chỉ dẫn tuyệt vời. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Chúa. Thường thì chúng ta thật khó để yên lặng trong nhiều hoàn cảnh, nhưng mọi sự sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta khi những bức tường trong chúng ta bị dời đi và không còn điều gì cản lối sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Cụm từ hãy yên lặng có nghĩa đen là ngừng tranh đấu. Điều này có nghĩa là ruồng bỏ và thư giãn, buông bỏ và thư giãn. Như vậy có nghĩa là tắt âm thanh ồn ào của thế gian này đi và lắng nghe lời thì thầm nhỏ nhẹ của Chúa. Hành động này sẽ dẫn tới sự yên lặng và đi vào chỗ yên nghỉ. Có nghĩa là chúng ta đang bước vào sự yên nghỉ của Chúa và chìm ngập trong sự hiện diện của Ngài. Kết quả là bạn sẽ biết rằng Ngài thật sự là Chúa. Từ biết có nghĩa đen là một kinh nghiệm nhận thức về Chúa. Điều này không có nghĩa là hãy yên lặng và bạn sẽ biết Chúa. Nhưng điều này có nghĩa rằng hãy yên lặng và bạn sẽ kinh nghiệm về việc biết Chúa là thế nào. Bạn sẽ nếm trải Đức Chúa Trời. Bạn sẽ biết sự hiện diện của Chúa ra sao. Đức Chúa Trời hằng sống hành động từ bên trong ra bên ngoài chúng ta. Ngài bắt đầu với tấm lòng của chúng ta trước. Thường thì chúng ta muốn Ngài thay đổi hoàn cảnh của chúng ta trước, là tất cả những điều mà chúng ta đang đối diện bên ngoài kia. Khi tấm lòng của chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài, thì hoàn cảnh của chúng ta cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Khi vương quyền của Ngài được thiết lập trong đời sống chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy những hoàn cảnh của mình ở trong một ánh sáng hoàn toàn khác biệt. Một khi chúng ta đi đến chỗ yên lặng giữa nghịch cảnh, thì chúng ta đã nhận ra cánh tay của Đức Chúa Trời bao quanh mình. Mỗi tường rào mật thiết bắt đầu khi chúng ta cứ tiếp tục đeo đuổi Ngài, cho dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao. Ngài thực sự muốn chúng ta đi đến giới hạn cuối cùng của chúng ta và hoàn cảnh của chúng ta. Và rồi chúng ta không còn chỗ nào để đi, nhưng chỉ còn đường đến với Ngài. Khi ấy, mỗi tường rào mật thiết chắc chắn sẽ theo chúng ta. Câu lạc bộ Ma-thê. Luca chương 10 câu 38-42 cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời về đời sống của hai chị em gái của Lazaro là Mary và Ma-thê, và về giá trị của mối tương giao mật thiết với Chúa. Hai chị em sống ở làng Bethany, một vùng ngoại ô cách thành Jerusalem 2 dặm về phía đông. Trong câu 38 nói rằng người chị tên là Ma-thê mời Chúa Giê-xu vào nhà mình. Lúc đó Chúa Giê-xu và các môn đồ đã đi bộ một quãng đường dài. Chúa Giê-xu vào một ngôi làng và một người phụ nữ tên là Ma-thê mời Ngài về nhà. Ma-thê có một người em gái tên Mary, người đã ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Nhưng Ma-thê đã quá bận rộn bởi những công việc phục vụ, cô đến thưa với Chúa. Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình. Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Nhưng Chúa đáp, hỡi Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được. Tôi cũng từng là thành viên của câu lạc bộ Ma-thê. Tôi có thể bận rộn suốt cả ngày và đến nửa đêm mới tìm kiếm Chúa. Vì vậy tôi đã không có thời gian tương giao cá nhân trong sự hiện diện của Ngài. Sự sức giàu của Ma-thê đã điều khiển tôi. Tôi đã làm tất cả những điều mà chúng tôi cho rằng cần làm, như đọc kinh thánh, cầu nguyện và cầu thay cho người khác. Nhưng tôi đã không dành thời giờ chất lượng để tìm kiếm mặt Ngài và bước vào sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Mary đã chọn phần tốt hơn, đó là được ngồi dưới bệ chân của Chúa, đó chính là chỗ tốt nhất cho tất cả chúng ta. Tôi đã thưa với Chúa, con đang đóng cửa các câu lạc bộ này, con chỉ muốn ngồi dưới bệ chân Ngài và học từ Ngài mà thôi. Thế là tôi đã gia nhập câu lạc bộ Mary và đã nắm bắt được sự sức giàu của Mary. Tôi muốn thách thức bạn, hãy dành một khoảng thời gian trong ngày như là một sự ưu tiên cao nhất để tìm kiếm Chúa, và cứ ở đó cho đến khi bạn nếm trải được sự hiện diện của Ngài. Đây không phải là thì giờ của sự cầu thay, cũng không phải là lúc để tìm kiếm cánh tay Ngài. Chúa ơi, xin ban cho con cái này, hoặc Chúa ơi, ban cho con cái kia. Nhưng đây là thì giờ để tìm kiếm mặt Ngài và sự hiện diện Ngài được bày tỏ. Người ta mô tả sự hiện diện của Chúa bày tỏ qua nhiều cách khác nhau. Với một số người đó là hơi nóng, luồng điện, rung rẩy. Với một số người khác thì đó là ánh sáng, sự bình an hoặc khóc lóc. Cho dù sự hiện diện của Ngài có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của bạn, tôi khích lại bạn hãy nắm trải sự hiện diện trong Chúa mỗi ngày. Chính điều đó sẽ biến đổi đời sống bạn. Sự đeo đuổi Chúa đã trở thành ưu tiên tối cao trong đời sống tôi. Tôi khao khát sự hiện diện của Ngài. Tôi càng nhận được sự hiện diện của Chúa bao nhiêu, thì tôi càng muốn Chúa nhiều hơn nữa. Thật ra, tôi đã đi đến mức ghen tuông về sự hiện diện của Ngài. Lời cầu nguyện cho mối tương giao mật thiết. Tôi thường được hỏi, Mục sư thường làm gì trong thời gian tìm kiếm sự hiện diện của Chúa? Không có một công thức nhất định nào cho điều này. Trong đời sống của tôi, cách thức tìm kiếm Chúa trong mỗi thời điểm đều khác nhau, nhưng cơ bản thì làm theo những bước sau. Tôi vào phòng riêng, khóa cửa lại, rồi tiến đến sàn nhà. Việc bạn ngồi nằm trên sàn không quan trọng, điều quan trọng là thái độ của tấm lòng. Điều thứ hai, tôi ăn năn bất cứ tội lỗi nào trong đời sống mình và tôi tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Điều thứ ba, tôi thờ phượng Chúa bằng cả tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ thánh linh, nghĩa là tiếng lạ. Điều thứ tư, tôi cầu nguyện theo câu kinh thánh Roma chương 6 câu 13. Câu kinh thánh ấy đã biến đổi cuộc đời của tôi. Sau đó tôi bắt đầu hồi tưởng những kinh nghiệm với Chúa, như những sự chữa lành, những phép lạ, những sự chu cấp, những nơi mà Ngài đã bày tỏ chính Ngài qua những cách tuyệt diệu. Những lần hồi tưởng này càng khiến tôi càng trông đợi và nhận thức rõ ràng hơn về sự hiện diện của Ngài. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, con muốn Ngài nhiều hơn, muốn Ngài nhiều hơn, con muốn sự hiện diện của Ngài nhiều hơn, muốn sự đầy tròn của Ngài nhiều hơn trong đời sống của con. Xin hãy đổ đầy Ngài nhiều hơn cho con. Tôi có thể lặp lại những lời này nhiều lần khi tôi chờ đợi Chúa và tập trung vào Ngài. Sau đó tôi im lặng, và đó là khi tôi bắt đầu lắng nghe tiếng phán của Ngài. Thường thì tôi bắt đầu có những khải tượng và những kinh nghiệm siêu nhiên. Bí quyết ở đây là học để chờ đợi một mình. Tôi không thể quá nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chờ đợi Chúa nếu tôi không kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài bày tỏ hàng ngày trong đời sống của tôi. Tôi không ra khỏi phòng riêng cho đến khi tôi đã kinh nghiệm được Ngài. Nếu bạn khao khát bước vào mức độ mới của mối tương giao mật thiết với Chúa, tôi mời bạn hãy cùng cầu nguyện lớn tiếng với tôi lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, còn đến với Ngài giờ này trong danh thánh của Chúa, xin hãy hiệp nhất tấm lòng con để kính sợ danh Ngài và nhận biết sự hiện diện của Ngài. Chúa ơi, con muốn có mối tương giao mật thiết sâu nhiệm với Ngài hơn bất cứ điều gì khác. Con chào đón sự hiện diện của Ngài đến cai trị và dẫn dắt cuộc đời của con, để Ngài được vinh hiển qua đời sống của con.